Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là nói về những cái ít lời do cái sự xa lìa cái nghiệp, gọi là nghiệp trộm cắp. Cái tuần trước là chúng ta nói đến cái lợi ích của sự xa lìa sát sinh, và hôm nay là xa lìa trộm cắp. Thì bất cứ một cái người Phật tử nào khi đã vào chùa để quy tam bảo thì đều có thọ giới, và cái giới mà người Phật tử thọ đầu tiên là bước đầu, gọi là đẳng cấp đầu tiên thấp nhất ở trong cái lộ trình tu tập của người Phật tử đấy, là năm giới. Thập thiền thì 10 lần, nhưng mà đây người Phật tử bình thường thì họ năm giới. Và năm giới chính là những cái điều kiện, gọi là những nguyên tắc sống đạo đức. Và trong năm nguyên tắc đó thì cái nguyên tắc thứ nhất là không giết hại, nhưng mà nguyên tắc thứ hai là không trộm cắp. Thì cái trộm cắp là một trong những cái điều kiện rõ nét nhất của cái lòng tham. Tại sao con người phải trộm cắp? Là bởi vì cái lòng tham nó chi phối cái sự xâm phạm tài sản của kẻ khác, là một cái loại, gọi là một cái loại pháp lý, gọi là mang tính bản năng. Tức là cái trộm cắp á là không ai dạy, phải không? Đâu có ai dạy được ăn trộm không to. Mà nó sinh ra là nó có sẵn cái khả năng đó. Thế nên những người mà trẻ con á, nó mới biết là rất nhận biết chút đấy, nó bắt đầu ăn cắp rồi. Thì giống như là một cái tính, mà gọi là tính xấu. Nhưng mà tính xấu đó là như là bản năng của con người. Vì vậy cho nên là khi mà đi học vô lớp 1 hay mẫu giáo thì đã phải giáo dục cho trẻ con là biết rằng là trộm cắp là không đúng, đúng không? Phải dạy từ đó nó biết, từ đó nó sinh ra cắp. Có nghĩa là hẳn con nhỏ chứ biết gì, nhưng mà cái lấy của người khác không phải của mình thì nó đã có sẵn một cái tính như vậy, có sẵn cái khả năng như vậy. Mình gọi là cái tính xấu bản năng tức là có sẵn từ trong bụng mẹ đi ra. Vì vậy cho nên là cái đoạn trừ cái nghiệp mà trộm cắp á là nó khó lắm, bởi vì nó nằm từ trong bụng mẹ, có nghĩa là nó mang theo từ kiếp trước, cho nên là sinh ra và đã biến cắp rồi. Thành từ cái đó muốn mà đoạn trừ cái nghiệp đó thì nó phải có rất nhiều cái chương trình giáo dục, rồi trước tiên tập luyện, rồi xây dựng cái nó có ý thức, rồi phải tạo một cái điều kiện gọi là dư luận xã hội để mọi người xung quanh đều giống nhau, là cứ lên án ăn cắp để sống, để tạo thành một cái nếp sống, một cái nếp nghỉ ở nơi con người, tạo thành một cái thói quen là không ăn cắp. Thì đó là cái điều mà cả xã hội chúng ta phải làm. Thì cái lòng tham của con người là do là lòng tham con người chính là cái bản năng. Sinh ra là con người là từ bên tham, không cần dạy. Và vì tham cho nên là mình ăn cắp. Thì khi nào mà mình chịu được cái lòng tham của mình kiểm soát được lòng tham của mình, thì khi đó cái ăn cắp của mình nó mới được kiểm soát. Ăn cắp là cái gì? Là cái tay, cái hành vi mình lấy từ hành vi, nhưng mà được điều khiển ở trong não, trung tâm, tức là thôi thúc ở trung tâm, thích những cái gì mà mình cũng có thì mình là phát sinh ra cái đến cặp. Và chắc là quý vị còn nhớ, còn nhớ cái dù mà bảo chị nó đánh đấy, đó là cái trường hợp mà anh cướp chứ là cặp anh cướp tiền. Quý vị nhớ cái dù mà có cái trang đi đủ tiền ngân hàng rồi về cái dọc đường thì bị một cái anh cướp cái giựt, đúng không? Giựt sẽ này em nó giăng này được mừng quá đời luôn, nhưng mà bởi vì giăng mạnh quá giựt là được cái giò, nhưng mà cái bung đấy, bung ra cái cài nó cài bung ra, cho nên tiền cũng giọt nó rất sợ hoài, anh cướp không giựt được cũng là hay lắm rồi. Nhưng mà những người xung quanh đi đường á nhìn thấy tiền bung ra nhà nó lại hết con gì nào. Và cái người mà bị mất tiền đó ngỡ ngàng không hiểu gì hết và cũng không kịp phản ứng gì và cũng không làm gì được, bởi vì số lượng người mà đông quá, đúng không? Mà nhào vô mà để lấy tiền á, đông quá là vô phương không hiểu. Thì cái sự kiện đó là nằm ở tài lương hay lương ăn lương gì đó. Thì báo chí là đáng lấy là phải xót xa này thoát được cái chả đất thước vừa cùng gặp đám đó bất thương có tôi lệ hơn. Thì cái gì mà nó làm cho con người chúng ta trở nên suy đồi đền đồi như vậy, con người chúng ta trở nên một mắt nhân cách mắt đạo đức đền đồi như vậy, thì đó là một cái vấn đề suy thoái về đạo đức mà đưa đến chỗ là phải báo động để chúng ta coi lại đời sống của con người, coi lại cái giáo dục, nền giáo dục, coi lại cái lối sống của con người hiện đại mà sao nó tồi tệ. Mà không phải là đây đâu, không phải là một chỗ đâu, chưa hết. Trong bản và đăng một chuyện khác đã là một cái chiếc xe nó chở bia Sài Gòn vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Khi chiếc xe xuống dốc ở trên cầu vượt Thủ Đức thì bất ngờ gặp tai nạn, một nửa số bia trên xe đã bị rơi xuống đường. Và sau khi xe bia đổ thì rất nhiều người dân hai bên đường và những người qua đường xông vào gặp bia. Một mình tài xế không đủ sức để ngăn cản, cho nên một khối đường bia rất lớn đã bị lấy đi. Quý vị thấy vậy sao đấy? Chưa hết, 4 giờ sáng ngày 14 tháng 4, một chiếc xe tải chở dưa hấu từ Nam ra Bắc, khi đến địa phận Nghệ An đã va quẹt chiếc xe khác rồi lật ngang, dưa tràn ra đường. Thế là hàng trăm người đổ đến nhặt lấy và lấy hết xe dưa. Và cái tiêu đề của bài báo đề thế này: cả làng đi được dưa hấu. Không hiểu, bởi vì thấy đó đang là một cái gì đó nó cũng ồn ở trong cái suy nghĩ, ở trong cái lối sống của cái con người xã hội chúng ta. Mình phải nói là của chúng ta, miền Nam cùng vậy, miền Trung cùng vậy, miền Bắc cùng vậy thôi, chứ nó không phải miền nào hơn miền Nam chỗ nào vậy, tức là cái cách sống kỳ quặc. Cho nên cái gì mà con đang có tối mệt đó thì còn là của mình, còn ra ngoài khỏi tối mệt rồi đó thì có như được của thiên hạ cả. Công nhận cái thời hiện đại, hiện đại để đồ như vậy, và chúng ta có thể là ý thức được rõ ràng là tài sản phải là của mình, đúng không? Chỉ cần ở ra ngoài là của mình. Thì đó là một cái vấn đề mà làm cho chúng ta cảm thấy băn khoăn vấn đề cái nền đạo đức của xã hội. Cho nên những cái nhà là gọi là nhà luật pháp, những cái nhà quản lý xã hội, những cái nhà đạo đức là cảm thấy rất là lo lắng vì cái đạo đức xã hội bị xuống cấp nghiêm trọng như vậy. Tại sao mọi người lại có cái chuyện mà lấy của người khác không phải của mình là một cách dễ dàng như vậy? Không nói trừng phạt, không sợ ai cười, không sợ ai la, không sợ ai bắt, mà có như là ở đời muốn sự của chúng khi mà đưa ra đường rồi là của chúng lấy thì đó. Thì cái cách nghĩ như vậy nó lại xuất phát từ một cái sự bất chuẩn ở trong cái nào, hay là bất chuẩn từ nơi cái đạo đức xã hội. Bởi vì tại sao người ta bệnh già để mà làm cái việc lấy đi những cái vật dụng của người khác, như là cái bia, lông bia, cái chiếc hấu, hay là tiền của người ta? Tại sao? Là tại vì con người không còn cái niềm tin vào cái giá trị đạo đức, mà sống theo kiểu thú tính, mạnh lược yếu thù. Tại vì người ta thấy rằng nhan nhản xung quanh mình là những cái vấn đề vi phạm luật pháp, vi phạm về đạo đức, không ai xử, không ai bắt, mà thậm chí là trở nên những người thành công, những người được tôn vinh, quan trọng. Cho nên đó, nó tạo thành một cái cảm nhận về cái lối sống xã hội nó bất ổn. Còn lần thầy nói chuyện là một cái thì là làm một cái dự án về khu dân cư. Thì trong cái dự án khu dân cư đó là không thể có một cái công trình nào thuộc về giáo dục đạo đức, hay nói đúng hơn là không có cái chùa. Bên cạnh cái khu dân cư mới, nào là đất đai, nhà cửa, rồi nào là công viên, rồi trường học, chợ búa, đủ hết. Trong đó là nhà hàng, khách sạn, hồ bơi, đủ hết. Chỉ có thiếu cái từ cái chùa. Thế là nhìn đôi bạn bè thì nói cái này đang bị thiếu. Nó thiếu gì thay? Nó thiếu cái chùa. Ông không phải chùa được, không có chùa được, bởi ngoài chuyện. Ngoài chuyện thì làm cái chùa đúng không? Mà làm cái nhà hàng thì chuyện liền. Tức là chỗ ăn, chỗ chơi, chỗ vào phá thì duyệt hết. Còn cái mà để tu, để niệm, để mà xây dựng nhân cách đạo đức thì không ai duyệt. Cho nên á, họ ngạc nhiên khi ra đặt cái tu trong cái khu dân cư dự án, dân cư mới đây một cái chùa, thì họ cũng phải đặt vấn đề mới. Thì ông hơi ngạc nhiên, thầy giải thích thế này: bây giờ một đứa bé nó sinh ra ở trong khu dân cư mới này, nó lớn lên thì nó thấy cái nó thấy, cái nó nghe hoàn toàn là những cái ăn chơi, những cái mà hưởng thụ, những cái đua đòi, và nó chỉ thấy những cái giá trị mà được coi là mọi người coi trọng, mọi người đều tìm kiếm và được tôn vinh, thì hoàn toàn là giá trị vật chất. Và hẳn thấy rất rõ ràng là muốn vào quán ăn đó thì phải có tiền, muốn được mọi người kính trọng thì phải có tiền, muốn ở nhà lâu, muốn xe hơi thì phải có tiền, và những cái mà trong khu dân cư đó hay muốn hưởng thụ cái gì thì đều phải có tiền. Hẳn để ra kết luận này: tiền là số một, là mục tiêu của mình, cho nên hắn xông vào kiếm tiền. Nhưng để có tiền để mà vào chơi, để mà hưởng thụ những cái tiền nghi, những cái niềm vui đó, thì không phải là ít tiền, không phải ít tiền, phải nhiều tiền. Mà làm gì để nhiều tiền? À thì chỉ có cách đem cắp cướp thôi chứ, ở đâu còn ra tiền. Nếu đang đàng hoàng thì mỗi tháng chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi, chứ còn đâu dư để vô được mấy chỗ đó, đúng không? Cho nên chỉ có cách là ăn cắp, ăn cướp, lừa đảo, dối trá, nó tạo nên những cái thế hệ gọi là thanh thiếu niên mà chỉ biết về kiếm tiền, chỉ biết tìm cách để hưởng thụ, để thụ, để mà gọi là phụ đắc được những cái tiền nghi vật chất. Như vậy là nguy hiểm. Còn những thầy mới ngồi coi rảnh rảnh cái ngồi chơi thì mở tivi thì có cái chỗ mà nó chiếu phim, chiếu phim Việt Nam, nó có cái đoạn như thế này. Có cô gái là làm ca sĩ vô hạn trong cả cái tủ điện các nhà hàng rồi đó, khi người thực khách về ăn thì sẽ có ca sĩ lên hát vài bài, mà thường thường là được một bài đã bao nhiêu, đồng thời được qua là bao nhiêu. Bây giờ đóng ngồi là có những người tài giá, những cái người mà nhiều tiền, rồi thì mời ca sĩ đến ngồi bên ngồi sẽ cho tiền. Và cô này là cặp hiện tài giá này, hiện tài giá khác, cho nên là cùng gặp nhiều cảnh ngang trái. Bởi vì đôi khi bị mờ cái mắt mình ghét, rồi có những cái tài giá thì cũng là giả chứ không phải thật, mình ra lúc hứa thì trong đó có cái bảo vệ nhà mà là anh ta thương thầm nhớ đồn này. Cho nên là anh ta cũng theo dõi cô này khi nào bị đánh ghét hay là bị số đẩy của cái người xấu, tức khắc anh này nhảy vào can thiệp. Mấy anh này chỉ chân bảo vệ trong nhà hàng thôi. Có những bữa cô này cô say xỉn các thứ thì nằm bắt bao bắt được, thì anh này cũng còn về, anh bạn về, anh bỏ xe trở về cả này. Đến hôm mưa gió các thứ thì có ai cả, thì anh này ra tay nghỉ hiền. Cuối cùng anh này á, anh yêu cô này, yêu thầm nhiệt độ mà càng ngày cái tình cảm càng thiết tha. Nhưng cô nàng này thì cũng bình thường, bởi vì cô nàng này nhìn anh này với cách bảo vệ thì có gì đáng để mà quan tâm. Vậy là một hôm là anh cô nàng này có bị một cái đại gia, bị vợ một đại gia đến ghe trục xuất ra khỏi cái nhà, cho nên cuối cùng là nhà cũng gửi chỉ cả trở lại cái nhà trọ mới được. Thì anh này anh ở nhà trọ đó, thành thử anh ta mới mới nhắc cơ hội đó thì anh ta mới biết bảo, và anh ta mới thuyết phục, và anh ta cũng tỏ lòng rằng là tôi yêu cô rất nhiều. Tại sao cô để đời cô phải trôi nổi như vậy, phải bầm dập như vậy? Trong khi đó cái bờ vai của tôi là nơi chỗ nơi mà cô sẵn sàng, tôi sẵn sàng để cho cô dựa vào an tâm sống một đời sống ổn định. Cô nàng từ chối, cô nàng nói thế này: em có đủ tiền để cho tôi tiêu, không phải không như anh, nhưng bởi vì em có đủ tiền, em đủ phương tiện để mà đáp ứng những yêu cầu của tôi. Có thể ở nhà lầu, có thể có biệt thự, có thể có xe hơi, có thể có những món đồ đắt tiền. Em có, em có không? Thế anh kia đứng như bảo vệ làm gì có từ đó, anh ta chỉ còn con tim mà, chỉ còn trái tim là nóng bỏng chân thành để cái như vậy. Thì cái thứ đó cô đến tâm cô này là cô không cần cái trái tim nóng bỏng chỉ cần mà cô ta cần tiền. Thì cái chuyện phim tới đâu thì chưa biết, nhưng thầy nói cái của đó. Thì ngang chỗ đó thì thầy cũng thấy thế này, nó hình thành lên một cái tầng lớp trẻ là sống chỉ biết tiền, do cái điều kiện sống trong xã hội, cái mặt gọi là cái mặt bằng về mặt quan điểm sống về đạo đức cả thứ nó nhạt mờ quá, cho nên không tạo được một cái định hướng về tư duy, về hành động, về đời sống thường, tạo cho con người một cái đời sống trôi nổi. Nhất là một những người mà có nhãn sắc, có chút là ưu thế thì trở thành những con người mắt phương vực như là nào. Thì cái đó nó có cái gì đó ở nơi cái chỗ băng ngoài về đạo đức, mà có tính cách nền tảng, không phải là đơn giản. Bây giờ mình thích ăn dưa hấu, thèm quá, mình không có dưa hấu để ăn, nghèo quá, cho nên mình trừng mình chôn lại dưa hấu. Thì chuyện đó là chuyện bình thường, ăn cắp là đương nhiên xấu, nhưng mà đó là chuyện có thể không cản được, đúng không? Còn đấy là sai chỗ, nó đổi cái bên đi ngang, cái bên dừng xe lại bên nhà có mình lấy, không có nhu cầu hối thúc bởi đói bởi khác. Mà đây là một cái thù lời, đây là biểu hiện của lòng tham lam, thù lời, cướp đoạt, đem về chúng. Mà cả nhiều người như vậy, tức là một người thì có thể hình thành nên một cảm xúc giống nhau, tức là có nhẹ cái giá trị người đó đúng. Và người nào ôm được nhiều trái dưa về thì người đó giống như là chiến thắng. Đó, có những lúc thầy nhìn thấy cái cảnh mà cái cảnh hội trường mà có cái chương trình mà vịt nó bị gà, vịt nó bị chín cúng á, gà của vịt nữa đó, rồi ta đang đi đổ trời, bà con mình nhận ra chứ cứ của người kẹp nét mai có con và các con được đi phải dễ sợ, mình không hiểu nhưng mà nó thì dễ sợ, có cái gì đó nó giống con thú, cái đó nó con người. Mình cũng chẳng thiên khi ăn hết, nhưng mà thấy cảnh đó mình thấy nó mất trật tự, thiếu đi một cái nền tảng về văn hóa, về đạo đức, cho nên thầy dễ sợ. Cho nên có nhiều cái nhà đạo đức họ cảm thấy bất ổn. Họ nói rằng là trong số những người tham gia cướp thì có những người đi hoàn cảnh khó khăn, họ cướp sản phẩm về để thu được tất cả chính mình. Trong khi đó cũng có rất nhiều người cướp về đổi giá để bán lấy tiền. Và đây chỉ là đối tượng đáng nói nhất, vì cái lòng tham mà người ta đánh mất lòng tự trọng, không quan tâm đến sĩ diện, thậm chí là bất chấp tất cả để mà đạt được mục đích riêng của mình. Cho nên để cho con người có được một cái chuẩn mực đạo đức thì chúng ta cần phải xây dựng một cái nền văn hóa, gọi là văn hóa đạo đức. Trong đó vấn đề là ngoan độ, phải không? Không tội cao. Thì người Phật tử ấy, đặc biệt là một người văn minh, văn minh văn hóa từ cái thờ mà cách đây cả gần 3.000 năm rồi, thì người Phật tử là luôn luôn xây dựng cho mình một lối sống đạo đức chuẩn, và trong đó cái lối sống đó là có nguyên tắc thứ hai là không có tội cao. Thì ở trong bản kinh Thập Thiền nói về cái điểm xa lìa tội cao, Đức Phật dạy thế này: lại nữa này Long Vương, nếu xa lìa nghiệp trộm cắp thì có được 10 cái điều kiện để có thể bảo đảm và tin tưởng. Có 10 điều kiện, 10 lợi ích. Thì như chúng ta chắc lại rằng là nghiệp xa lìa cái nghiệp trộm cắp có nghĩa là chúng ta kiểm soát được, phải kiểm soát được cái mầm mống tham ở trong tâm. Đó là cái điều căn bản. Bởi vì ở trong tâm chúng ta, cái lòng tham không được kiểm soát thì cái hành vi trộm cắp nó sẽ diễn ra. Và trong cái điều này, khi nói về trộm cắp chúng ta có 3 cái cảnh. Tức gọi là thứ nhất là chữ Hán gọi là đoạt thủ, thứ hai là thiết thủ, và thứ ba là trả thù. Đoàn thù tức là cướp, cả đó cái vụ mà đi cướp bà dưa hấu được cướp bia đó, tiền đường cả đó đôi cướp đoàn, đoàn thù đoàn này cướp đến bay được nè, gọi là cướp, cả đó gọi là cướp đấy. Thiết thù tức là trộm là người ta không thấy, ta ngó lơ, mình lại đèo tường vẽ tách cả thứ, chờ ta ngủ say mình vào lấy, chờ ta đi vào cài cửa của lấy, cái đó gọi là ăn trộm. Trộm tức là người ta không thấy. Và cái thứ ba là trả thù, tức là lừa đảo gian trá, lấy bằng cái lừa đảo bằng cái gian trá. Thì bây giờ bởi vì so sánh này, những cái vấn đề mà đi lấy cái hậu hay là bia rồi đó thì cái đó gần đoạn. Thì cái đoạn thù đó mới thấy có vẻ rất là nghiêm trọng. Nhưng mà trong xã hội ta nhan nhạt những cái hình thức đã tồn khác, đó là gian đạo, lừa đảo. Trong cái gian đạo lừa đảo nó có cái gọi là hối lộ, tham nhũng, nó có cả những cái gọi là làm nghề gì làm nghề đấy. Mình có thói quen đó, làm nghề gì ăn nghề đấy, tức là lừa đảo. Bác sĩ thì cùng ăn chặn bệnh nhân bằng cái con bình của họ. Bác sĩ là lương ý như từ mẫu, nhưng mà rồi thì người ta cùng kiếm tiền trên cái niềm đau nỗi khổ của người khác. Thì nghề nào vậy đó? Bây giờ mình đi kiếm, đi mua một cái món hàng mà gọi là hàng thật, để đừng có bị là hàng giả là điều rất khó phân biệt cho được thật giả rất mệt. Và quý vị thấy rằng là người ta ăn trộm ăn cắp của mình một cách là hợp pháp, một cách là công khai, không ai bắt, đó là quảng cáo. Quảng cáo nào là cái áo này bình cố làm có vậy, thon thả đẹp một hơn hoa hậu đó, đó. Và có rất nhiều người bởi vì hơi bị dữ ký cho nên thế là đùng đùng nhau là đòi tiền đi mua, đem về bình cố cái lòi tự thiếu đúng không? Còn nhiều người bình thân thì cái này sẽ ơi xong rồi nó chẳng muốn gì sao, tôi nói đây cuộc đời là vậy. Rồi từ áo quần để từ đèn son phẩm rồi cho đến những cái đồ ăn thức uống, thì tất cả mọi thứ, những cái đồ này là đồ xài trong nhà bếp, những cái đồ gia dụng nhan nhản hàng ngày là đi dụ dỗ chúng ta. Thay vào những lúc mở nó thành tuyệt vời quá, mình cũng tiếp tin gọi điện đang đợi, đang phải sẵn được. Nhưng mà tiền thì đã rồi, đi đợt đi đổi thì chỗ nào rồi, bởi vì trên mạng á mềm mỏi vậy chứ. Thay còn có cái ghế, cái cả mà ghế số lưng ấy được quảng cáo rồi, đặt số lưng mà ngồi lên xe này, ngồi lên ghế thì nó sẽ là thoải mái này, nó sẽ không có nhiều mỏi này, nó sẽ đánh được vấn đề về các cuộc sống luôn thương đó. Mình về mua cái để ngồi sau xe, ngồi phải nhức đầu, phải nhức đầu á, ra cái lột rồi thì cuối cùng lột ra thì khỏe hơn. Thì mình mua được cái là mua kinh nghiệm, là ngồi mua cái đó thì mệt hơn là ngồi không. Mà trước đây mình ngồi không mình cũng thấy khỏe, bây giờ nhờ có mua cái ghế thì bây giờ ngồi không còn cái đó khỏe hơn. Phát hiện một chất lý đó là cứ ngồi cho thoải mái, nhưng mình ngồi bình thường làm vậy. Chớ đừng có đứng mũi này trong mũi nọ chi. Rồi có những cái người hay quảng cáo là đừng tập thể dục chỉ cho mệt, còn lâu thì mệt mới được khỏe. Muốn có eo, muốn cái xoay này này, anh chỉ xoay 3 ngày thôi là eo nó có liền. Để có những người bị đi cấp cứu vì xoay quá mạnh, mong từ lâu có eo cho nên xoay mạnh quá, cho nên đó là chịu để không chịu. Mỗi cô cái ghế liền vòng đâu không chạy bao điều cái vậy đó. Thì hàng ngày nhán nhạt như vậy là chúng ta bị lừa đảo, và chúng ta sống trong thế giới đầy giả dối. Có phải đó là mình sống trong thế giới cắt đồ cao, cái thế giới trộm cắp theo cái định nghĩa trong quốc gia mặt thì lừa đảo nhau để lấy tiền để phụ lời thì đều là các con trộm hết. Mình lợi dụng cái chức quyền của mình để mình kiếm ăn, cùng là trộm ăn trộm ăn cắp và trộm cắp, tất cả đều là. Thì bây giờ đi tới đâu thì mình cũng phải chia tiền tất cả, thì như vậy là mình không ổn, sao không ổn. Thì chúng ta có rất nhiều thứ không ổn, nhưng mà bởi vì nó khắp mọi nơi, vào mọi người đều chấp nhận như vậy, cho nên nó trở thành ra là chân lý, tức là cái này không sao, đúng. Cái khó thì nó tại sao chúng ta khó để cải tạo một cái thói hư tật xấu, là bởi vì thói hư tật xấu đó được mọi người công nhận và làm giống nhau, cho nên không có hư gì hết, nó phải hư. Cái đó là cái thật rồi. Cho nên mà con đường tu và theo con đường của Phật đó là con đường hoàn chỉnh. Suy xét thì góc độ mà gọi là như mà làm giống nhau, cho nên không có hư gì hết, nó phải hư. Cái đó là cái thật rồi. Cho nên mà con đường tu và theo con đường của Phật đó là con đường hoàn chỉnh. Suy xét thì góc độ mà gọi là những cái xấu từ ở trong cái nội tâm của mình cũng phải ngoài. Cho nên ấy, là cái ăn trộm là trộm cắp là xuất phát từ ở trong cái nội tâm, ở nơi cái lòng tham của mình. Hay là phải kiểm soát cái lòng tham thì chúng ta mới có thể có được một cái sự kiểm soát được cái hành vi. Cho nên cả thầy mà đi tu đó là Phật dạy gì đó, thành Phật dạy cái này ngò cung nhất thực thò hòa nhất túc, tức là ngày ăn bữa thôi, ăn nhiều nhu cầu nhiều là sinh ra là nhiều chuyện, và tối thì ngủ dưới gốc cây. Hồi xưa đóng ở chùa trên gì cả, ngủ trong rừng, cho nên là tối là kiểu gốc cây từ từ đó là ngồi đó ngồi thiền. Đồng năm chúng nó được chết chờ theo cái Phật dạy, một đêm một gốc cây mà thôi, chứ đừng có thấy có cây bự quá, êm quá rồi đêm mai mình ngủ chỗ đó là không được. À, bởi vì mình quay cái đó rồi, mình mê cái đó, cho nên mình coi những cái đầu của mình là túi chiến trước. Đáng qua tôi ở đây mà, nên bây giờ tôi tiếp tục ở đây, thì như vậy, bởi cùng mình sở hữu cái cây, thì cái tâm tham vọng của mình, nó tâm tham, nó có mặt, nhờ vì một cái cây cổ. Như vậy phải đoạn trừ cái phương tiện mà đưa đến cái lòng tham sinh khởi, cho nên hiểu đừng có ngủ gốc cây một đêm à hai đêm thì đêm đó đêm này cây này đêm kia cây nọ cây khác. Rồi còn một cái vì theo cái con đường đi khất thực về buổi chiều một buổi chiều đi vào hồ rừng, đi ngang qua một sen và sen đang nở đẹp thơm, thì tỳ kheo là ngồi xuống cảm nhận, ngồi xuống cảm nhận cái vẻ đẹp của thiên nhiên, rồi hít thở hít hà cái mùi hương sen thơm không, vì tỳ kheo cảm thấy thích thú hưởng thụ cái hương thơm của sen, và tất cả cái đó bảo vệ chư thiên ở đây thì cây khiển cách thay là lòng thay rồi mà con ăn trộm ông thầy nói tôi ăn trộm gì đó, có thầy ăn trộm mùi hương của sen, bởi vì thầy ngồi thầy ơi cái cuốn sách thầy hít hà thầy khoan khoái, tức là thầy đã lấy cái hương đó để làm cái của mình, cho nên thầy đã ăn trộm cuốn sách. Thầy có thầy đó chân mình tỉnh làm thầy cổ hơi khó, hơi khó. Thì khi mà chúng ta đặt cái tâm của mình mà đam mê cái gì đó, thích thú cái gì đó, chính là lòng tham. Mà khi mà có đã lòng tham có mặt rồi, thì càng trở thành rất là ăn cắp, ăn trộm. Bởi vì cái ăn trộm là bên ngoài, hại đồ bên ngoài, chứ còn cái thực bên trong là cái lòng tham. Cho nên ăn trộm và nhiều thứ lắm. nhiều cấp độ từ những cái thô đến những cái tế nhị, những cái sâu sắc. Cho nên là mình là tu là mình kỳ là hái đồ hoa rừng của đời được, đúng không? Đôi lúc mình thấy hoa rừng đẹp quá rồi mình nhớ người yêu rồi mình tặng mình hái cái hình rồi hái đồ hoa rừng về đó một người là gì đó thì nói như là phạm tội anh không, đúng không? Đồ. Cho nên là mình muốn muốn xa lìa được cái nghiệp sản sanh, à cái nghiệp đồ cấp, thì mình phải giữ cái tâm của mình nó thuần tịnh, nó sạch sẽ, trong sáng. Và cái giới thứ hai này đó, gọi là cái điều kiện thứ hai này, không phải dễ lúc nào cả. Thế Đức Phật dạy rằng là nếu xa lìa cái nghiệp trộm cắp thì liền được 10 cái điều đấy. Một là của cải dồi dào, vua giặc nước lửa và con hư không thể làm băng phân đi được. Thì đây là một cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ nhất là chính là cái lợi ích là của cải dồi dào. Thì cái cải trộm á, mình làm cái cải phúc nó trộm á, là nó có cái lợi ích rất là lớn, đó là lợi ích về kinh tế. Thường thường nhất trộm là để làm gì? Để tăng thêm kinh tế, đúng không? Thế tiền mà, thế tài sản mà, có nghĩa là mình muốn thu vào, muốn gom vào, muốn lấy vào cho mình để mình tăng trưởng về cái mặt tiền bạc tài sản. Nhưng thực ra đó là phương pháp để đi đến chỗ mất tài sản nhanh nhất. Cho nên khi mình xa lìa cái nghiệp là trộm cắp thì điều đầu tiên mình có lời đó là kinh tế được tăng trưởng. Bây giờ mình nói rằng mình làm ăn gian dối thì mình mới mau giàu, có cái đó. Có những người làm ăn gian dối mà nhờ gian dối, cho nên một vốn là bốn lời, bốn người là xưa rồi, một vốn 10 lời, à hay là một vốn là 100 lời. Thế mà một vốn 4 lời là hồi xưa, vì vì thầy hồi xưa công nhận đàng hoàng hết, một vốn 4 lời là phải phải bị quá đáng rồi. Còn bây giờ thì phải 10 lời lên. Thì mình nghĩ như vậy làm ăn gian dối thì mình mới giàu, mới khá lên được. Nhưng mà trong thực tế thì cái đó chỉ là cái bắt đầu thôi, không bền, không bền. Có những người làm ăn gian dối giàu rất nhanh, trở thành đại gia rất sớm và có của cải rất sớm, nhưng mà phải đối mặt với một cái khó, đó là con cái phá hết. Đang giàu mà đang phá, nhưng phải chờ sau này được vào. Hắn lên tới 15 tuổi, 16 tuổi bắt đầu nó phá, bởi vì nó đã chứng kiến được cái cha của nó, mẹ của nó gian dối như thế nào, và nó biết được cái tài sản này là cái tài sản ở đâu ra. Cho nên thế là nó phá, không hiểu vì sao, không hiểu nó vì sao nó phá như vậy. Thầy cho rằng đó là cái quả báo, nó phá nghĩa là phải nặng. Xong rồi nó chiếc xe, xong xe bao nhiêu tiền nữa, 1 tỷ. Nó đang đi thu một cửa một, cầm một cửa một hết. Từ vài cái ngày làm tiền, nó ngày làm tiền thì cái của nào cũng hết. Vậy thôi. Cho nên cái lý thuyết mà nói rằng là làm ăn gian dối bao giàu ấy, thì cái đó đúng. Nhưng mà trước mắt thì có nhiều trường hợp mình thấy đúng thực tế. Nhưng về lâu về dài để tổng kết nó lại thì chúng ta thấy rằng là giữ được của cải hình như không có ai. Không những không giữ được của cải mà còn rơi vào cái tình huống bi đát hơn, đó là tan gia bại sản, rồi còn là đưa cả cái gia đình vào trong cái đời sống tối tăm tù tội, vân vân đủ thứ, là tan nát. Cho nên yếu tố thứ nhất để mà có được kinh tế phát triển ấy, thì phải là xa lìa trộm cắp, phải sống chân thật, phải có một cái sự trong sạch minh bạch chân thành. Thì nếu mình làm việc hay là mình làm ăn mà nếu một nhân cách mà chân thật trong sạch đâu vào đó thì thầy bảo đảm là phát triển thôi. Mình có tài tới bao nhiêu thì nó sẽ phát triển đến bao nhiêu và mình sẽ bền vững hơn, có tiền mới giữ được tiền. Cho nên cái lời đầu tiên về cái nghiệp gọi là xa lìa trộm cắp, lời đầu tiên là lời kinh tế. Và lợi ích kinh tế đầu tiên ở đây nói rất rõ là không bị năm nhà phá. Năm nhà ở đây kê rất rõ, thứ nhất là vua tức là nhà nước, gọi là nhà nước tịch thu. mình xa lìa cái nghiệp trộm cắp thì tài sản của mình sẽ tránh được, thứ nhất là tránh được nhà được tịch thu, tránh được cái thứ hai là được bị ăn cướp ăn trộm, là bị giặc cướp ăn cướp ăn trộm, và cái thứ ba là bị nước trôi, bị lụt bị nước trôi, cái thứ tư là bị lửa cháy, bị hỏa hoạn. Thì cái vụ mà sóng thần Nhật Bản á, nước nó vô cái trôi luôn cả cả nhà, và đương nhiên là còn gì đó, thì bị nước trôi, bị lửa cháy, lâu lâu hỏa hoạn cháy rừng cháy nhà thì cũng còn gì. Rồi cái thứ năm là bị con hư nó phá, và là năm yếu tố mà gọi là phá sản. Tài sản của chúng ta luôn luôn bị năm cái đó đe dọa. Bởi vì bây giờ bởi vì cất tiền còn trăm cái bỏ tù chắc ăn không chắc, bởi vì năm cái đó nó rình rập, nó rình rập và không chắc. Cho nên khi mà mình xa lìa được cái nghiệp gọi là trộm cắp thì mình sẽ được cái thứ nhất là giữ gìn được tài sản và tài sản được tăng trưởng. Đó thì cái đó là cái lợi ích thứ nhất. Tại người nào mà muốn giàu có thì hãy đưa cắp. Nhưng ở đây mới là một điều lợi ích thứ nhất, còn 9 điều nữa. Và cái của cả dồi dào này quý vị thấy rõ ràng là phải có của, mà muốn giữ được của đấy thì phải có phước mới giữ được, còn không có phước đấy thì của nó đổi nó đi. Bây giờ cái phước của mình là ngang chỗ là 10 cây bao nhiêu tiền? Bây giờ hình như 39 triệu. Anh nói một chuyện trường lắm nhé. 39 triệu mấy đó? 10 cây 39 triệu. Nếu cái phước của mình chỉ dừng được chừng đó thôi, không chỉ có thêm cây là mất rồi. 10 cây là thêm 11 là có chuyện. Vì có tệ để đáng tiền đi bán bỏ cho hết, còn lại cũng 10 cây. Cái phước con người nó phải, nó còn cái đồ hồ nữa, cái dung lượng mình chứa. Cái phước của mình là cái dung lượng chứa, chứa được bao nhiêu cây từ đó thôi, rồi bán bốn tiền từ đó thôi. Còn cái trả nó tròi, mình đạt, mình làm quá trời luôn, mà cũng xôi, cuối cùng ngang cái chỗ đó, không lên được nữa. Là mình biết rằng cái phước của mình ngang chỗ này, ngang chỗ đó thôi, hai lòng cái đó. Còn mình muốn mở rộng cái dung lượng đó ra để mình chữa thêm được nữa đấy, thì mình phải biết bố thí. Thì cái này là cái nguyên tắc mà không ai chịu hết. Muốn có vô thì phải chi ra. Ở đây là cái công thức mà gọi là theo đuổi vật chất của cái phương mình yếu ít thì càng cơ đó, mà mình càng kéo tiền kiếm nào thì càng bọc lại dần dần. Nó giống như là cái báo tử của mình ấy, mình sợ mọc cho nên về mình ăn kiêng ăn ít. Báo tử của mình cái đầu á là chừng 3 chén, mình sợ mọc thì ăn kiêng mình ăn lại 2 chén thì cái báo tử bọc lại vừa đủ 2 chén. Sau này mình muốn ăn 3 chén không ăn được nữa, bởi vì nó chỉ ăn 2 chén thôi, no. Rồi bây giờ mình thấy chưa đủ thon thon á, cho nên mình làm 1 chén thôi thì báo tử bọc lại bớt, cuối cùng lại bao nhiêu xíu. Càng tiết kiệm thì nào càng kéo tiền chúng ta thì càng có chúng này. Tiết kiệm là càng kéo tiền là càng kéo tiền chúng ta có phải chúng này. Thì càng ngày càng lui dần. Đó. Cái đầu bây giờ cái nhà thằng có ở có tiền, mình bán mua cái nhà vừa trong hẻm, đúng không? Bảo là bán xong rồi cái nhà trong hẻm, rồi dần bán cái nhà trong hẻm, mua hẻm nhỏ hơn. Cuối cùng bán cái nhỏ hơn đó đi lên Củ Chi. Đây, đó là cái này. mà người hôn lại là bạn hôn đưa cho thuê vân vân, tức là tỏ dần tỏ dần. Cái phương đó đủ là tỏ dần là cái số của mình này, ta phải biết cách để mà mình sống sao để cho nó không có bung ra thì nó đừng có tỏ lại. Giữ được mức độ bất bình thì mình phải tu mới được. Ở trong đây ấy, là cái điều thứ nhất là như vậy, tài sản được giữ được phát triển dồi dào và tránh được sự mất mát. Thực chất tránh được sự mất mát chính là phát triển được tài sản, bởi vì tài sản là vô và nó ra. Thì bây giờ mình cho nó vô mà nó bị hao hụt đi ra nhưng bằng những cái cách vô ích thì chúng ta sẽ giữ được tài sản. Thứ hai, cái lợi ích thứ hai của cái người hôn đồng cấp là được nhiều người yêu mến, tức là có được tình cảm của nhiều người, có được sự thương mến của cộng đồng xã hội hai bên. Cho nên cái người đó khó mà bị mất cắp lắm, ai thương cả trên đấy đó là thắng lấy mà đó là chứ dự dùng nữa, là dự dùng rồi. Rồi cái mặt mình hiền lắm, cho nên ra mua đó thì mình thấy cái đồ này đẹp cái bên một cái đồ này, ví dụ cái đồng hồ, thầy người ta thầy mua đồng hồ, nhắc đồng hồ lên thầy đẹp, mình nói bán cho tôi đồng hồ này, với đồng hồ này ấy, là 500.000 một cái. Thì cái người bán đồng hồ này thôi thầy mình đẹp cái này có vẻ đẹp vậy chứ đồ dồ đó thầy, thầy đẹp cái bên đây nó sợ hơn, nhưng thực ra nó là thật, là cái này thì giá tiền thì lắm nhưng đây đồ thật. Tại sao là thật đấy? Người khác là nó trên bay à, nó không nhận là nó thay đà cho nó, còn là thứ này là thứ là hiếm quý và thứ được về bán giá rẻ, nhưng thực ra thì không phải. Thì khi mà mình là cái người không trồng cắt đó, là mình có một cái khí sắc mà làm cho mọi người thương mến, cho nên đấy người thông cảm, người ta không có phá mình và không ai để cho mình đòi hết, phải không? Không ai để cho mình đòi, tại vì mình được thương thôi. Thành thử đó, cái người trộm cắp thì mặc dù là không ai bắt được mình đã trộm tinh vi, mình giỏi lắm trộm, cho nên đó là không ai để mình trộm hết. Thành thử mình cũng sợ ai cả, mình ngồi tự nhiên tự tại, nhưng ai cũng sợ mình hết. Lý do là ta cảm nhận được cái gì đó mình khổ. Có nhiều người mình nhìn vào mình có cảm giác không ổn mà mình biết cái chuyện gì, đúng không? Có biết chuyện gì nhưng mình cảm thấy không tin tưởng, cảm thấy cần phải đề phòng. Thì đó là chính là cái khí sắc của cái trộm cắp nó có. Mặc dù mình không ăn cắp ở đây, mặc dù là mình không có thể hiện ra ngoài con mắt của mình, nhưng cái khí sắc là người càng cảm nhận được, người ta không thương mình. Mình không thật cho nên người ta không thương. Và như người nói cái mặt cái cô đó, mặt cái em đó sao đều đẹp sao, đúng không? Mình không hiểu vì sao mà mình cảm giác như vậy thôi, là bởi vì nó có trung tâm á, cho nên nó thỏa ra ngoài. Thì quý vị cũng nhớ cái chuyện mà có cái được học đó, ông thầy sai nó bây giờ mua đồ đi tới chiều kia, ông thầy cũng rủ hết rồi, ông nói là sao cái đi chiều vậy, thầy giờ con ra ngoài chờ bị hợp mắt không chờ bỏ thức cuốn cắt, thành thử ra người ta chạy ra thằng cắt chạy mất càng còn lấy con. Nhưng mà rồi thì sau đó ta điều tra lại thì ta hiểu ra là không phải con, cho nên thả con về, anh bị trễ có việc phải làm xuống. Quấn chồng anh nói rằng thưa thầy con đâu ăn cắp đâu mà thầy quấn, tao không quấn này thì tôi ăn cắp, mà quấn này thì tôi giống như ăn cắp. Cả cái chờ sống như vậy sao bắt ai bắt này, thì như vậy cái giả chất của mày, cái tưởng của mày nó có cái gì đó mà cái hao hao thì ăn cắp, cho nên là quấn là cái tưởng mà chưa đi làm sao để sau này mình đi sao để cái tưởng mày đó nó lại hiện lên để cho người ta nhìn vào đó cảm nhận được sự chân thật của mày, cái nhìn vào thấy mày không bao giờ cắt quá, thì nó xuất ra từ người. Thế nên cái người mà không có đồ cắp chân thật thì từ những cái tưởng nó chỉ nó chuẩn đứng vững, cảm thấy dễ mến và tin cậy. Đó là cái phương đó. Cái người mà được cái hạt xuống đó là cái phương. Cái lợi ích thứ ba là không bị người lừa gạt. À thì đó, mình không ăn trộm, mình chân thật. Cho nên là có nhiều lúc rồi người ta không gạt mình, gạt mọi người, không gạt mình, ngoài trừ gạt cái quảng cáo của đài truyền hình. Đài truyền hình thì nó rẻ hết, thế cho nên nó gạt khán giả từ thánh nhân trở xuống. Còn lại ai coi truyền hình là bị gạt vậy thôi, thế nó cũng chưa. Cho nên quý vị thấy cái truyền hình nguy hiểm không? Và cần phải điều chỉnh cái gì truyền hình cho nếu không là nguy hiểm. Thực ra mình đang ở chợ thì những người buôn bán là họ luôn luôn là có cái sự là chọn mặt người ta, gà người này nên gà và người kia không nên gà, tức là có cái tỷ lệ trung thực, đúng không? Còn cái đài truyền hình á mà nó chỉ lên rồi cái có tỷ lệ trung thực đâu, tức là già già gà đối tất cả mọi người luôn. Cho nên nó có cái nguy hiểm, nó cần điều chỉnh lại cái vấn đề quảng cáo này. Bây giờ đang điều chỉnh phải có luôn để sửa, để trì những cái quảng cáo sai. Cái điểm lợi ích thứ tư là được mười phương khen ngợi. Mười phương ở đây là nói luôn cả Phật thánh, các bậc hiền thánh khen ngợi. Cái người mà không có trộm cắp, cái người mà có cái sự chân thành thật thà thì được thánh thần hộ trợ. Ngoài cái việc được mọi người người trần mắt thịt hộ trợ thì còn được những cái người gọi là khuất mặt khuất mày hộ trợ. Trong đó có những cái bậc cao cấp gọi là bậc thành, bậc hiền, phật, bậc thánh. Cho nên mình sẽ được thoát ra những cái nguy hiểm của cuộc đời nhờ sự che chở của ơn trên, đúng không? Cho nên cái người thật đó là sống được sự che chở của ơn trên, không phải là rằng là con sống chân thật cho nên con là con bị thiệt thòi. Những cái người mà than thở như vậy là coi lại không thiệt thòi. Thực ra số mình chưa phải số giàu, nghiệp mình chưa phải là nghiệp tốt về cái mặt gọi là hưởng phước, nhưng mà mình đã nhờ sống chân thật mà vượt qua bao nhiêu cái điều nguy hiểm khó khăn mà mình biết. Rồi mình nói cái vô ơn, mình nói là tôi thiệt thòi vì do hiền lành chất phạt, nói về là mình vô ơn đối với những bậc bề trên, các vị họ hỗ trợ cho mình bao nhiêu chuyện mình biết. Và mình cứ tưởng rằng là mình không ai hỗ trợ mình, nên là sống hiền lành thiệt tha là sống vì thiệt thòi, thiệt tha là thiệt thòi, thì cái đó không nên nghĩ vậy. Chúng ta luôn luôn có những cái người hỗ trợ là hữu hình hay là vô hình, thì đó là cái lợi ích thứ tư. Cái lợi ích thứ năm là không sợ bị tổn hại do sự thù hằn, do sự đánh đập, vì trả thù trả đũa là các thứ, tức là không bị tổn thương. Bởi vì mình không có ăn trộm ăn cắp cho nên mình sẽ không bị trói, không bị đánh đập, không bị chửi mắng. Các bạn người đó là nó có phương pháp tránh được những cái điều tổn thất tổn hại đến thân thể, đến cái đời sống của mình. Đó là cái lợi ích mà gọi là lợi ích thứ năm. Lợi ích thứ sáu là tiện lành đồn xa. Tiện lành đồn xa có nghĩa là cái uy tín của cái người chân thật nó sẽ lan tỏa trong cộng đồng, tức là mình sẽ được cộng đồng xã hội trân trọng coi trọng, cái tiếng nói của mình được mọi người lắng nghe, thấy quý vị là Phật tử, là người chân thật, có nói không thôi, và con người không có gian dối, không xảo trá, thì nếu như trong cái khu phố, trong cái phường có họ có ngồi gì mà mình có phát hiện điều gì, thì mọi người đều lắng nghe, lắng nghe để mà có thử mình nói điều gì. Cái điều mình nói chắc chắn là có lợi ích cho ai đó, cho cái gì đó, chứ không phải là để mà thụ lợi cái bản thân của mình. Cho nên đấy, cái quyết định của mình nó có, nó còn cả thường thường hay được bầu làm tổ trưởng đấy, tổ trưởng tổ phó đó, hay được lên chức đó. Thì thường là vậy. Cho nên cái lợi ích là tiền lành đồn sẵn, và ở những lúc cuộc đời của mình chỉ cần một cái vẻ nào đó ở trong cái hồ sơ của mình thôi là mình sẽ khó khăn lắm. Và nếu như mình chừng được cái mình mà đừng có cái vẻ tích gì thì cái cuộc sống của mình đi đâu cũng được thuận lợi dễ chịu. Điều thứ bảy là ở chỗ đông người không sợ. Chỗ đông người không sợ, thường thường là mình đi vào thì chỗ đông người mình hay sợ, bởi vì mình có cái gì đó không ổn, không có đàng hoàng, cho nên mình đi vào chỗ đông người mình sợ. Còn mình là người chân thật, cái người mà thẳng thắn, thật thà, cho nên nó hình thành là công tâm của mình, một cái chất liệu gọi là chất liệu của cái sự sự trong sạch, một chất liệu của sự tự tin vững chãi. Mình có gì mà sợ cả? Vì biết là có nhiều cái người cứ hay ở mà mờ không rõ. Và những người như vậy thì họ có cái gì đó bị khuyết điểm. Ví dụ bây giờ gặp Phật tử mình thôi, mình đi vào trong cái hội chúng trong chùa, mình đi mình cứ lúc rồi lẹn lẹn rồi đi lẹn 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 lên vét rồi cả thứ, và vô ngồi tròn cái góc, từ từ vô ngồi tròn góc kia, góc phía kia, cái hông lên hông lên, tức là có sờ cái gì đó cho nên hông lên, nhớ chưa? Đó. Vì nhớ sau này kêu lại lên liền. Đúng rồi, là mình bị mang tiếng sợ cái gì đó, không dám ngồi phía trước, không dám là ngồi vào giữa cái đám đông mà luôn lúc trong cái cồn, thì chắc chắn là phải là yếu bóng vía, đúng không? Đó là những người yếu bóng vía. Và người yếu bóng vía thì nó bị cái gì đó, tức là nó bị quyết định cái gì đó ở bên trong cái tâm. Cho nên là cái sự lo lắng sợ hãi nó có mặt. Còn cái người mà trong tâm có gì hết ấy, là đường chỉ đi vào nó có cái đấy. Có những người tự nói rằng là cảm thấy sợ lắm, mình ngồi mình nghỉ, mình đâu có la nữa đâu, và mình đâu có làm mạnh hòm hòm hiếm sự gì đó, mà tại sao có người nói rằng là cảm thấy sợ, cho nên là cảm thấy tôi điều thôi. Có chút tiền của đang cái tôi trà lên phải thêm một Phật tử cũng chưa ở quá đâu rồi mà giờ đi rồi, mà hỏi tại sao không lên là gặp thầy, giờ bảo là sợ thầy. Mình không hiểu là cái gì, nhưng mà chắc là mình có cái gì đó không ổn, hay là chỉ bản thân họ có cái gì đó không ổn, thế là nó sợ sợ. Thế quý vị nhớ đừng sợ, đừng có sợ. Thì gì chứ, cái sợ là có nhiều nguyên nhân, có nhiều lý do, và đôi khi là một cái văn hóa mình được là nuôi dưỡng cũng lúc trong một cái môi trường văn hóa là sợ hãi, bị hâm dọa nhiều quá. Trong nhà mình ấy, mình bị cha ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại cha của mình rồi em đang cũng hâm hè ngoài rồi mày đi ở đâu rồi mày đừng có trường cái mặt này ra nhé, cái mặt của mày á cái nhìn thấy tôi em lắm, cái mày đừng sờ quá rồi, cho nên bây giờ đi ở đâu cái mình cũng trường cái mặt này ra, cái đời đó cái áp lực về cái đời sống văn hóa. Chứ phải là ai sợ cũng xấu đâu, nhưng đây phải là thiếu tự tin. Nhưng mà khi mình là cái người mà giữ nguyên tắc là không có tổn cao thì mình có được cái lợi ích là cái tâm mình càng ngày càng mạnh, không sợ. Và mà hệ mình có cái cao mình sợ, thường thường là vậy, sợ. Và đi đâu sợ đạo bởi vì có nhiều người quen lắm. Điều thứ 8 là có đầy đủ 5 yếu tố. Cái này đặc biệt, đầy đủ 5 yếu tố. Thứ đó là của cải đầy đủ. Cái này khi nãy nói rồi, bây giờ thêm nói thêm. Họ mang đầy đủ, sắc đẹp đầy đủ, sức khỏe đầy đủ, an vui đầy đủ, và có biển tài đầy đủ. Ví dụ biển tài thì mà thật có thể chưa hiểu lắm, chưa hiểu hoàn toàn tại sao có biển tài. Biển luận một cách nói năng một cách tối chặt gọi là biển tài. Nhưng tại sao không ăn cắp á, thì nó lại có cái khả năng này. Thầy chưa hiểu lắm, nhưng mà các cái vấn đề này có thể phân tích được mình một chút. Còn các cái của cải dồi dào thì khi nãy phân tích rồi là đúng rồi, mình sẽ tăng trưởng tài sản, giữ gìn được tài sản là của cải dồi dào. Và thò mềm tức là cái bằng sống tự thò. Vừa trước ấy, là chúng ta không được, không sản sinh, mình từ bỏ cái đời sống sản sinh thì có được lợi là tuổi thọ sống lâu, và không trộm cắp cũng có được cái tuổi thọ sống lâu. Nhưng mà cái tuổi thọ sống lâu ở đây nằm vào trong cái hệ thống 5 điều, chứ không phải nằm riêng. Nằm riêng thì nó bắt đầu, nhưng mà nằm trong cái hệ thống này. Ở đây là của cải được dồi dào đứng đầu. Cái không ăn cắp là của cải dồi dào đứng đầu. Từ khi nào cho đến giờ nó vẫn cứ chiếm lĩnh cái vị trí đầu tiên. Và khi của cải dồi dào rồi thì mình đương nhiên có đầy đủ, cho nên thọ mạng dồi dào. Mình tồn thọ là vì mình còn quá nhiều lo lắng, và mình tồn thọ là vì mình thiếu ăn, lo lắng nhiều thì tồn thọ. Mà mình ăn cao lắm rồi thì đương nhiên là làm ăn không chân chính thì mình sẽ có nhiều người lo. Thế bây giờ mình yên tâm không lo, của cải thì có mà không phải là phải lo. Cho nên ấy, là mình là thoải mái hơn, cho nên mình sống đời sống tuổi thọ tăng hơn, không lo về mặt tâm lý tinh thần, rồi không bị thiếu thốn về mặt là vật chất ăn uống. Cho nên ấy, tuổi thọ gia tăng là cắt hơn. Sống trong môi trường đầy đủ như vậy thì tuổi thọ gia tăng. Ví dụ như là những cái người Phật tử ở bên Mỹ ấy, là họ không lo về tài sản, bởi vì họ già rồi đó, họ có cái lương già đủ sống thoải mái, và họ có môi trường sống được bảo trợ xã hội, gọi là an sinh xã hội rất là đủ chắc. Người ta già đó không lo, không sợ con, không bảo hiếu, không sợ cái đó, không lo chiều chuộng con dâu, chiều chuộng chặt rẻ để sau này là có chuyện gì nó lo dùng tao, nó có sợ thì ấm con đâu, bởi vì nó có đầy đủ hết rồi. Hệ tới khi mang xuống là có cái đâu có đó hết. Và nếu đất bình thì xe cũng thương chở đi và tiền bạc đầy đủ để trở về. Thành thực ra đâu có đó, thành thực tuổi thọ của những người ở bên mình nó cao hơn ở bên ở đây. Tuổi thọ trung bình của họ bây giờ là 80, 82, 82. Tuổi thọ trung bình. Còn một bên nó chỉ đã rồi như 70, 75. Mình được nâng lên 75 theo tính toán của Việt Nam. Cho nên tính toán các thế giới thì không biết mình có 75 không chứ mình 73. À 73, như vậy các cái 73 còn họ là 82, 83. Thì nhờ cái sự an sinh xã hội không lo và không thiếu. Cái không lo và cái không thiếu đủ tiền, nhưng mà lo nhiều quá cũng chạy sợ. Mà không đủ tiền thì tự nhiên là lo đi, lo gấp đôi. Và cho nên mà chạy sợ hơn. Vì vậy cho nên ở đây có của cải mà không lo, cho nên sống lòng. Và cũng trên nguyên tắc đó cái nguyên tắc mà không lâu và đầy đủ, cho nên thì mạng đẻ ra, đúng không? Cái mạng đẻ ra không phải nhờ đi bị tiền đâu, cũng phải nhờ ngày nào đẻ ra ngoài tiền, ngoài này mặt xa đến cho đến vắng mặt. Quý vị nhớ này, đừng làm dùng sót phật. Bởi cái tuổi, đến cái tuổi là 30 rồi đấy, bắt đầu giá nó ngồi ngồi rồi, mặt mày nó còn là tươi nhuận như khi còn trẻ. Cho nên đó, để ứng phó được tuổi thế xuất, mình mới đi mua những cái đồ quảng cáo về bôi vô để kéo dài tuổi thế xuất. Thì nhìn có thì thấy đúng, nhìn có thấy mặt mày còn để khi trẻ con, khi trẻ con là nó lá bóng, nó lá nó bóng, thì cái nguy cơ rất lớn. Nguy cơ là được, bởi vì cái lạng bọc đó là nhờ mỹ phẩm, nhờ thuốc men, và phải có thuốc men mỹ phẩm thường xuyên để duy trì cái tình trạng đó. Nhưng mà có duy trì nổi không? Không nổi, không nổi. Càng ngày là phải tăng đô, phải tăng cả hóa chất, phải tăng cái tiền để cho nó giữ được phong độ. Nhưng mà chỉ giữ ban ngày, ban đêm không được, đúng không? Đem nó giữ, đem lại thì cũng vô lời lắm, cho nên phải rửa nó ra chứ. Là thế là ban đêm là mình làm ma, ban ngày làm tiên. Thầy không hiểu, thầy không hiểu chỗ này. Nó phải vì sao một lần đi đâu là phải cô nó rất lâu. Thì thầy hỏi mẹ ông vì sao có cái nàng đó, mẹ ông nói hiểu đang đi thế ơi, đang hiểu lúc đó. Thì cái tuổi mà càng lớn thế nào thì càng lâu như này, với công đoạn nó nhiều hơn. Thế bây giờ cái giải pháp này, giải pháp của Phật này là mình sống chân thật, sống một cách là thanh thản nhẹ nhàng, không vướng mắc, không có tội, thì cái mặt của mình bình thường nó tươi, và nhìn cái mặt mình nó tươi có sức, cái đấy thì máu huyết ấy nó vận động một cách ổn định điều hòa, cái da mình hồng hồng, nó vậy tự nhiên đẹp ra, nó tươi là đẹp, nó tươi là đẹp, da nó hồng hồng, tự nhiên tâm này mạnh lên. Không có đánh gì, mỗi chút sức là được. Thầy không biết không? Thầy không biết không? Thầy ở đây không còn nghe, không còn gặp lời mỗi ngày, không còn nhà. Thầy đường dài cho có nhiều. Thầy làm cho tâm mình đẹp lên. Rồi thầy thì làm đẹp bên ngoài phù cũng được. Nhưng mà hãy lấy làm đẹp trong tâm làm chính. Còn là đẹp ngoài phù, vì bên trong mình lại đẹp trong 70, bên ngoài 50 thôi. Ba bảy thì chúng ta sẽ đẹp. Còn ngoài 70 có 3 thì 73 thì phải nguy hiểm. Cho nên đẹp phải dung nhan, cái thò màng đưa đến dung nhan đẹp và sức khỏe con, cái thứ là sức lực, tức là sức khỏe có sức. Và cái tiếp theo là ăn vui. Ăn vui tức là cuộc sống mình nhẹ nhàng tinh thần, ăn là không có gì gọi là bức xúc, không bị mắc mưu hay, cho nên tâm hồn thư thái khỏe. Và khi này thì biển tài có yêu cầu biển tài, thì còn lại là khi mình là tỉnh táo, tự tin, đẹp đẽ, khỏe mạnh, từ như ăn nói có duyên đó, ăn nói nó gọi là trôi chảy suôn sẻ, gọi là biển tài. Và thì đây là những cái lợi ích của cái người mà xa lìa nghiệp trụ cấp. Đây là lợi ích thứ 8. Lợi ích thứ 9 là có khả năng sẵn sàng bố thí. Sẵn sàng bố thí, tức sẵn sàng cho. Cái người này là dễ cho, dễ cho. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái người mà không có trụ cấp thì cái lòng tham cũng tăng. Mà lòng tham không tăng thì cái lòng mà chia sẻ đó có tăng. dân chân nó ta được đấy là mình cũng kết quả cho ai rồi nè. Nhưng bây giờ qua nhiều năm tháng mình có tu có tập, bắt đầu mình dễ mở rộng cái tâm lòng hơn, mình có chọn, mình có cái phát tâm. Bây giờ mình đi chùa nhưng mà tâm mình không phát, tức là mình không có cho ai hết. Có những vấn đề mà cũng rất có ý nghĩa nhưng mà mình cũng không có đồng tâm thì mình nên là nên tập tập, bởi vì cái cho là một cách thức để làm cho cái cuộc đời mình có ý nghĩa, có giá trị và cởi mở, đồng thời là nó sẽ có được sự tăng trưởng tài sản nhờ cái tâm lực của mình, nhờ cái tâm lực. Và cái người mà không trộm cắp thì cái tâm á nó dễ mở hơn là những người mà trộm cắp. Cho nên có những lý thuyết như là lấy một người giàu cho người nghèo đấy, hồi xưa đấy là có những cái đám cướp mà gọi là đám cướp có chính nghĩa, lấy của người giàu cho người nghèo đó. Và những cái đám cướp đó đấy là được tồn tại khá lâu là nhờ chính nghĩa đó, lấy của cướp của kẻ giàu cho người nghèo. Nhưng mà thực ra đấy là đám cướp rồi mà cho người nghèo cho bao nhiêu, ai kiểm soát cái của đám cướp của nó? Nó cỡ được 10 triệu nó cho 100 ngàn, rồi nó đòi lại chết tiền là lấy của người giàu cho người nghèo, không được ra đây về sai chứ, rồi cho người nghèo thì là ăn cơm chi. Nhưng mà đều phải có chánh nghĩa, phải có chánh nghĩa để mới có thể được sự ủng hộ bảo vệ. Cho nên giống như là mình tìm bảo vệ thương hiệu. Quý vị thấy các quốc tế, công ty đa quốc gia, công ty lớn thường hay làm từ thiện. Thì làm từ thiện có phải là tấm lòng từ thiện không? À, thưa cha, ví dụ bây giờ đang vào cũng nó ra được mình, nó bán được như vậy là hàng triệu lốc nước, hàng triệu lốc nước thì lời rất là lớn. Nhưng mà để cho lại đợt sau bán được nữa thì bây giờ phải trích trăm vỡ làm từ thiện, âm thầm làm từ thiện. Có phải âm thầm làm từ thiện không? Phải đảm bảo, phải đảm bảo thêm cụ thường lên chứ. Công ty này công ty đó đã làm từ thiện chỗ đó chỗ kia hết bao nhiêu tiền đem lên trên sân khấu quyền trực tiếp đưa cái bản thẻ lên 100 triệu này, cái vậy cái đó để làm thương hiệu của mình đẹp mắt trong cái mắt của người khác để tiếp tục bán nước chứ, bán thì ngon nước vậy là bán nước, bán thì ngon nước. Thì nó vậy đó, cho nên cái cho là nó có yếu tố đó, yếu tố cho thì nó phải có trở lại. Thì khi mà mình mà có cái hành là hành chân thật không có trộm cắp thì mình thường có cái khả năng có khả năng để cho người khác hơn. Còn cái người mà chưa dạy cắp đồ người có cho thì phải đóng vào, phải đóng, phải mở rộng tấm lòng ra và chỉ để không thêm. Điều thứ mười là quan trọng, sau khi chết được sinh lên cõi trời, tức là các tôn giáo khác đã xưa nay nói là anh phải nhận thờ phụng làm theo ý của Chúa Thượng Đế thì mới được sau khi chết lên cõi trời. Còn Phật giáo thì không nói điều đó. Phật giáo thì nói rằng mình hay sống cho tốt, có đạo đức, không được sản sinh này, không được ăn cắp, không được trộm cắp. Ta không trộm cắp nhờ cái đức hạnh đó mà sau khi chết được học sinh lên cõi trời, chứ không phải là Phật cho mình lên cõi trời. Và Phật tử thì dễ thương và đi chùa thường xuyên hay cũng như cái đấy là thương nó sau khi ghi tên vào bảng sổ thiên tài lên đó mở cửa cho nó vào, không phải mà chỉ cho cái đức hạnh của mình mà mình được sinh lên cõi trời. Và đây là cái phần này là phần mà cuộc đời này trang cũng được. Mình làm việc thiền việc tốt mình làm được cái điều hay thì cái này mình hưởng phật, mình sẽ đi lên, đi lên cái cõi và trời. Và trời là cái cõi thiện, cái cõi tốt, cái cõi mà dễ chịu. Và trời nó sướng hơn cõi mình nhiều. Còn sướng cỡ nào thì khi nào lên nó biết. Và như vậy cái hành mà được đưa lên cõi trời chính là cái hành không tham, hành không tham và bố thí. Cõi trời là cái cõi mà cái nghiệp nhẹ, cho nên cái nghiệp mình được nhẹ đi thì thăng hoa đi lên, nghiệp nặng thì đi xuống. Anh vậy thôi, phải đeo ba có nhiều cái nghiệp chướng thì nó đi xuống, nặng nhẹ bớt đi, bỏ bớt đi, bỏ bớt cái nghiệp sản sinh, bỏ bớt cái nghiệp ăn cắp, bỏ bớt cái ngục đá to rồi đi thì nó đi lên, thì nó bình thường thôi. Đây là luân, đây là định luân, là chỉ mình nhẹ thì mình đi lên, đi lên là cõi trời. Đức Phật dạy rằng đó là 10 pháp lợi ích. Nếu các 10 pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng bồ đề thì sau này sẽ thành phật. Tức là chúng ta không có công đức, chúng ta có công đức. Công đức đó là công đức giống như là cái công đức mà mình đã gửi ngân hàng. Từ đầu nó mình có lẽ mình gửi tiền của ngân hàng được có lẽ thì hắn tự động nhập lời vào vốn, đúng không? Bây giờ bởi vì có công đức mà không cho ai cả thì từ đầu nó nhập lời vào vốn, tức là mình sẽ đi lên theo cái số liệu mình có. Để khi mình tổng kết, mình chế mình tổng kết có được là mấy tỷ thì hắn đi lên cỡ nào thì hắn cho cái vốn. Nhưng mà để mình đáng cái đó, mình hồi hướng công đức để mình phát triển trí tuệ, để hồi hướng về cái biết bao, về cái địa vị gọi là phật quả, thì mình sẽ đưa mình vào con đường và con đường giải thoát sinh tử. Mình sẽ tu hành mau đắc đạo hơn. Thì nhờ có những cái công đức đó, tuy vì phật tử không cần hồi hướng gì cả thì phải lên cõi trời. Còn vì thầy còn có công đức đó thì hồi hướng về cái thế giới gọi là tu hành của mình, thì mình sẽ tu máu đắc hơn, máu chính hơn. Còn tu cái xịt cái đôi mà tu qua trong cái thời là nó bị vướng, nó bị vướng cái nghiệp. Cho nên khi mình loại bỏ được cái nghiệp xấu và mình đem cái công đức mà người tốt đó hồi hướng về cái cảnh quả vị phật, thì mình sẽ thoát đi được sinh tử. Đó là con đường đi lên, nhưng mà đi theo con đường của phật, đó là lộ trình tâm thức của phật. Tóm lại, người nào mà nuôi dưỡng lòng tham, tham nhiều thì sẽ rơi vào cái thế giới của trộm cắp, sẽ đi vào thế giới của tội lỗi và sẽ gánh lấy cái hậu quả khổ đau. Bởi vì cái lòng tham là nền tảng của mọi khổ đau, mọi sai lầm. Và cái ăn cắp là một biểu hiện của lòng tham. Lòng tham có rất nhiều cái con đẻ của nó, đẻ ra nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong đó có đẻ ra là đẻ ra ăn cắp. Vì vậy mình trừ cái tâm của mình không tham thì cái nghiệp ăn cắp tự nhiên là hết. Và mình trừ cái lòng mình không tham thì từ những cái nghiệp vô tham bắt đầu xuất hiện. Và chúng ta có những công đức lành, và nhất là chúng ta trừ được cái công đức của mình không ạ. Chúc cho tất cả của Phật tử có được nhiều công đức. Sau bây giờ buổi giảng kết thúc ở đây, xin mời Phật tử đứng dậy hướng dương.
có tiếng kinh nhịp nhàng, chiếc lá buồn muộn màng. Trên núi quạnh hiu mây gió buồn thiu, vẫn sang lên nụ cười ấm áp trong tình người. Đời cho bao lâu ngồi quanh bên nhau dưới mái chùa yêu dấu, nhìn con cung bay niềm vui thơ ngây, có biết chăng lòng thầy chỉ mong sao cho đàn con thân yêu lớn giữa trời bao la. Cùng thầy qua những gian lao, chung xây chân lý cho đời, Phật tử soi sáng trên cao, chung kiên niềm tin đi tới. Nói nên câu yêu thương chan chứa trong lòng, chỉ thầm mơ ước mai sau con như là ánh chiều dương. Ngày nào bên núi xa thầy là trăng đã chiều rơi, có tiếng kinh nhịp nhàng, chiếc lá buông muộn màng. Trên núi quạnh hiu mây gió buồn thiu, vẫn sang lên nụ cười ấm áp trong tình người. Đời cho bao lâu ngồi quanh bên nhau dưới mái chùa yêu dấu, nhìn con tung bay niềm vui thơ ngây, có biết chăng lòng thầy chỉ mong sao cho đàn con thân yêu lớn giữa trời. Chân lý cho đời, Phật tử soi sáng trên cao, chung kiên niềm tin đi tới. Nghìn lời không nói nên câu, yêu thương chan chứa trong lòng, chỉ thầm mơ ước mai sau con như là ánh chiều dương. Nào bên núi xa thầy là trăng đã tà, gửi lại muôn đóa hoa một tình.